Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là câu chuyện về một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục bị xe xúc tuyết đè qua chân hai lần vẫn vô sự. Tin tức thứ nhất, người dân bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ở Stockholm, Thụy Điển. Ngày 20 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại quảng trường Mintorget gần cung điện Hoàng gia ở Stockholm của Thụy Điển để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã nói cho mọi người biết đến những lợi ích của môn tu luyện, biểu diễn các bài công pháp và thảo luận về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng thu thập chữ ký và bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đi bộ đã khích lệ các học viên. Một người nói, khi mọi người đều hiểu ra sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi. Tọa lạc gần tòa nhà quốc hội của Thụy Điển, nhiều người đã đi qua Mintorget trên đường tới trung tâm thành phố cổ của Stockholm. Các tổ chức và cá nhân đều có thể xin giấy phép tổ chức các hoạt động và thể hiện quan điểm của mình tại Mintorget. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì giảng chân tướng tại địa danh này trong nhiều năm và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tôn trọng của các cư dân địa phương. Anh Marcus và anh Monica trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói tiếng Đức một lúc lâu. Họ đã bị sốc khi nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chống lại các học viên. Anh Marcus cho hay, tôi bắt đầu tìm hiểu lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua cuộc cách mạng văn hóa. Với tôi, Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như một con rồng đỏ và nó đang cố gắng hủy diệt mọi thứ. Nếu mọi người đánh mất đạo đức thì xã hội này sẽ không tồn tại nữa. Anh cho hay, nhiều quốc gia châu Âu đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn đại dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc và rất nhiều khu vực đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập. Anh nói, truyền thông phương Tây đang lừa dối người dân. Mỗi khi có nhân vật chính trị nào đó phát biểu, tôi đều tắt TV. Trên bề mặt, mọi thứ trông có vẻ logic và hợp lý. Tuy nhiên, họ lại đang bí mật thương lượng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi không thể theo dõi những bản tin này. Trước khi rời đi, họ cảm ơn các học viên và nói, các bạn đang làm rất tốt. Nhờ có các bạn, mọi người sẽ thấy được hy vọng. Chúng tôi chúc các bạn những điều tốt lành nhất. Bà Annika là người gốc Phần Lan, đã sống ở Thụy Điển hơn 60 năm. Bà cho hay, bà luôn theo dõi các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và rất buồn khi thấy các tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đang trượt dốc. Bà cảm nhận được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. Bà nói, tôi thực sự thích Trung Quốc và tin vào luân hồi. Tôi cũng tin rằng thiện ác hữu báo. Sau khi ký bản kiến nghị, bà Annika cho biết bà sẽ tiếp tục theo dõi các vấn đề về nhân quyền ở Trung Quốc. Khi các học viên đang dọn dẹp để kết thúc hoạt động của mình, có một nhóm khoảng 40 đến 50 người đã đến khu quảng trường. Họ trông thấy quầy thông tin của các học viên và đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Hai người dẫn chương trình của một kênh truyền thông tư nhân Thụy Điển đã phỏng vấn một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều người trong số họ đã ký bản kiến nghị sau khi biết đến cuộc bức hại. Họ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ sẽ giúp truyền rộng thông tin này. Tin tức thứ hai, hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn quốc lần thứ tư tổ chức tại Bogota, Colombia. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2021, hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn quốc lần thứ tư đã được tổ chức tại Bogota, thủ đô của Colombia. Các học viên từ khắp nơi trên toàn quốc đã tề tựu để cùng nhau chia sẻ trải nghiệm và thể ngộ của bản thân trên con đường tu luyện. Trước ngày diễn ra hội nghị, một số học viên đã tập trung tại công viên Navarra vào lúc 6 giờ tối để thắp nến thỉnh nguyện và phát chính niệm. Ngày 21 tháng 3 năm 2021, các học viên ở Colombia đã tập trung tại khách sạn Lancaster ở miền Bắc Bogota để chia sẻ thể ngộ và trải nghiệm trong quá trình tu luyện của mình. Người dẫn chương trình khai mạc hội nghị lúc 8 giờ 30 phút sáng. Tiếp đó là bài phát biểu khai mạc của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Bogota. Hội nghị được tổ chức long trọng, các bài chia sẻ thể hiện chính niệm và tín tâm kiên định của các học viên và Đại Pháp và Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đã rơi lệ khi đọc bài chia sẻ của mình. Những người tham dự đã thể hiện sự ủng hộ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Một số học viên chia sẻ về sự thay đổi hoàn cảnh xung quanh họ, đặc biệt là mối quan hệ với những người thân trong gia đình nhờ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Những học viên khác chia sẻ về việc đề cao trong tu luyện thông qua việc tham gia vào các phương tiện truyền thông do các học viên tạo ra, cũng như thông qua việc giảng chân tướng cho mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc từ năm 1999 ra sao. Bên cạnh đó, có những học viên chia sẻ về tu luyện của bản thân trong đại dịch. Tin tức thứ 3, người dân Paris, nước Pháp ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 21 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại cung điện Saint-Michel ở Paris. Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký và bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thêm và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Aurélie, một bác sĩ, tỏ ra bối rối khi biết đến cuộc bức hại. Cô cho hay, cô không thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại những người đang theo đuổi sự thiện lương và có được sức khỏe tốt. Chồng của cô Aurélie hy vọng người dân Trung Quốc có thể biết được thêm thông tin từ bên ngoài Trung Quốc và hành động nhiều hơn để thoát khỏi chế độ Cộng sản. Anh tin rằng cuộc bức hại này sẽ không thể kéo dài được mãi và nó sẽ sớm chấm dứt. Anh Elder đến từ Uzbekistan cho hay, anh đã biết đến cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói, thật kinh khủng, quá tồi tệ. Anh Elder cho biết, anh thấu hiểu việc chủ nghĩa Cộng sản hủy diệt nhân loại như thế nào. Ngày càng có nhiều bằng chứng, bao gồm các báo cáo từ các nhân chứng và bác sĩ Trung Quốc cho thấy hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giết hại để lấy nội tạng, rồi nội tạng của họ được bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Thủ phạm của tội ác này là các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông đồng với các bác sĩ phẫu thuật, các nhà quản lý nhà tù, các quan chức quân đội, theo đó thực hiện hành vi mổ lấy nội tạng của các học viên thường được tiến hành khi họ vẫn đang sống và được nhà nước hậu thuẫn. Tin tức thứ 4, tại Canada, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động giảng chân tướng về cuộc bức hại. Ông F. David, giám đốc một công ty tư nhân ở Ottawa cho biết, trận chiến tối hậu của nhân loại là trận chiến giành lại linh hồn và đức tin, bởi đây là quyền tự do tối thượng. Khả năng thực thi quyền tự do của một người cũng chính là khả năng lựa chọn theo đạo đức của anh ta. Ông David vừa ký vào bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Canada sử dụng đạo luật công lý cho nạn nhân của quan chức hủ bại nước ngoài, luật Sergei Magnitsky, để trừng phạt các quan chức hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Từ ngày 20 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa của Canada đã tổ chức hoạt động tại các giao lộ chính ở trung tâm thành phố vào mỗi cuối tuần. Họ thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu chính phủ Canada thông qua luật để trừng phạt các thủ phạm nhân quyền. Nhiều người đã tham gia ký tên. Ông David nhận định Pháp Luân Đại Pháp với niềm tin vào chân thiện nhẫn là những giá trị hết sức tích cực và tốt đẹp mà mọi người nên tuân theo. Khi được hỏi về những độc hại của chủ nghĩa Cộng sản đối với nhân loại, ông David nói rằng cộng đồng quốc tế có thể giúp những người bị đàn áp bằng cách nêu ra những tấm gương. Ông cũng lo ngại về cái gọi là các hãng truyền thông chính thống trong xã hội ngày nay. Ông tin rằng các hãng truyền thông này truyền tải thông tin đã qua cắt xén và đánh lạc hướng dư luận, khiến mọi người không phân biệt được đúng sai, thật giả, cuối cùng sẽ phải từ bỏ việc lên tiếng đòi công lý. Ông nói, trận chiến tối hậu của nhân loại là trận chiến giành lại linh hồn và đức tin, bởi đây là quyền tự do tối thượng. Khả năng thực thi quyền tự do của một người cũng chính là khả năng đưa ra lựa chọn đạo đức của anh ta. Nói đúng hơn, nếu chúng ta bị buộc phải làm những điều bẩn thỉu, cũng có nghĩa là chúng ta không có tự do. Nếu tôi có khả năng lựa chọn, thì tôi có thể lựa chọn theo đạo đức. Bà Mailer cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên kiểm soát cuộc sống của mọi người. Nếu ai đó muốn thực hành đức tin nào đó thì đó là chuyện cá nhân. Không thể nói, bạn không được đi theo đức tin đó. Không ai nên phải chịu đau khổ chỉ vì có đức tin cả. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai khi đối xử với những người vô tội như thế. Bà cho biết bà thích những động tác khoan thai, tường hòa của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Bà hỏi, có gì sai khi các học viên chia sẻ về đức tin của họ? Bà nói thêm, chúng ta nên giúp nhiều hơn nữa cho những người vô tội đang bị bức hại. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị sau khi thấy biểu ngữ. Một kỹ sư cùng con gái đang học trung học của ông đã ký tên và giơ ngón tay cái về phía các học viên. Từ cuối tháng 8 năm ngoái đến nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa đã tổ chức diễu hành xe hơi vào mỗi dịp cuối tuần để giúp mọi người hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Toronto, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các buổi biểu diễn các bài công pháp tại 5 địa điểm vào ngày cuối tuần, ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2021. Những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng của họ cùng tiếng nhạc luyện công êm dịu đã thu hút rất nhiều người. Anh Christian lại gần các học viên bên ngoài tòa thị chính Toronto và đề nghị được ký vào bản kiến nghị. Anh cho biết, tôi đã đọc trên Internet về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, thật không thể tin được. Mọi người đều có quyền cơ bản là tự do tín ngưỡng và Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất ôn hòa. Tôi thực sự hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc. Anh Christian nói, thật khó để tưởng tượng một chính phủ có thể phát động một cuộc bức hại chống lại nhóm người ôn hòa này. Tôi muốn giúp họ bất cứ khi nào tôi có thể. Tôi sẽ ký tên mỗi khi họ thu thập chữ ký cho các bản kiến nghị. Tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè và gia đình. Bằng cách này, nhiều người có thể giúp đỡ hơn. Cô Bukatan và gia đình cô cũng ký vào bản kiến nghị. Cô Bukatan chia sẻ, tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, nó thật đáng sợ và đã kéo dài quá lâu, nó phải sớm kết thúc. Điều khủng khiếp là cuộc bức hại vẫn đang diễn ra và tôi muốn giúp đỡ họ. Anh Bay Magiker đã ký vào bản kiến nghị khi nhìn thấy các học viên tại điểm luyện công Fing and Warden Rin Estate. Anh Bay cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, nó còn đầu độc tất cả mọi người trên thế giới bằng những tuyên truyền và thông tin sai lệch. Đó là lý do tại sao tôi ký bản kiến nghị để kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt mối nguy hiểm mà nó gây ra cho thế giới. Điểm luyện công Pacific Mo ở Markham, Ontario đã thu hút nhiều người tham dự khóa hướng dẫn học Pháp Luân Công được tổ chức trong 9 ngày liên tục. Cô Helen đã đến học sau khi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Công cho cô vào tháng 12 năm 2020. Một tháng sau đó, cô bước vào tu luyện. Cô Helen chia sẻ, trước đây tôi bị khó thở và gần như không bước đi nổi. Tôi chỉ có thể nói được vài từ là hết hơi rồi. Khi ngủ, tôi phải nằm trong tư thế ngồi, không thì thở không ra hơi. Tôi không thể nào chợp mắt được khi tình trạng tồi tệ hơn. Do vậy, tôi không có năng lượng để làm việc. Và điều đó thật nguy hiểm vì tôi làm việc trong nhà bếp. Điều đó làm tôi lo lắng. Một người bạn của tôi đã nói với tôi về Pháp Luân Công. Vì những lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã không tin những gì bạn tôi nói với tôi. Người bạn gợi ý rằng nghe nhạc Pháp Luân Công sẽ giúp ích cho tôi. Nhưng tôi đã nghi ngờ. Ngày hôm sau, tôi bị hen suyễn nghiêm trọng và quyết định thử. Tôi nghe nhạc Pháp Luân Công trong 10 phút và tôi đã có thể nằm xuống. Sau đó, tôi cảm thấy bình tĩnh và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không thể tin được vì tôi đã không có giấc ngủ ngon như vậy trong nhiều năm ròng. Tôi tin rằng Pháp Luân Công có thể mang lại cho mọi người những điều kỳ diệu. Người bạn đó đã đưa tôi đến gặp các học viên khác tại Pacific Mo. Họ rất thân thiện và không giống như những gì được nói trong tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng đến Pacific Mo để luyện công với các học viên. Đôi khi tôi cảm nhận được một luồng năng lượng truyền từ đầu đến ngón chân, tôi biết thân thể mình đang được tịnh hóa. Cô Helen cho biết, cô đã học trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý, chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi từng dễ nổi cáu và tật đố, bây giờ tính khí của tôi đã được cải thiện và tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Bạn bè của tôi nói với tôi rằng, tôi đã thay đổi và họ có thể giao tiếp hòa bình với tôi. Khoảng 2 năm trước, một điểm luyện Pháp Luân Công mới đã được thành lập tại công viên Hendon trên phố Yonge ở North York. Học viên Vương cho biết địa điểm này đã thu hút khoảng 40 học viên mới. Mỗi người đều có hoàn cảnh xuất thân khác nhau và câu chuyện đặc biệt của riêng họ. Cô Rosanak là dân nhập cư đến từ Iran sống gần công viên Hendon. Cô đã tìm kiếm con đường tu luyện bản thân trong hơn 20 năm. Cô đã thử tập yoga, thiền và nhiều loại khí công nhưng không có tác dụng gì. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm trong công viên này. 2 năm trước, cô nghe thấy một giọng nói bảo cô rằng hãy đi lối đó ở đằng kia và cô đã làm như thế. Vào thời điểm đó, cô Vương đang treo một biểu ngữ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cô Rosanak đã nhận một tờ rơi từ cô Vương và tham gia luyện công. Cô Rosanak tin rằng một vị thần đã chỉ dẫn cô đến địa điểm này. Sau khi luyện công xong, cô cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau, cô đưa chồng, em gái và em rể đến học luyện công. Từ đó đến nay, họ đã luyện công cùng nhau. Vì đại dịch, nhiều người đã muốn học Pháp Luân Công để giữ gìn sức khỏe. Các học viên tổ chức một lớp hướng dẫn luyện công trực tuyến cho những người ở Bắc Mỹ. Sau khi học các bài công pháp trực tuyến, nhiều người đã muốn tìm điểm luyện công gần cho họ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cảnh sát thẩm vấn người đàn ông Liêu Ninh và sách nhiễu gia đình ông vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông Bạch Tuyết Tùng, một cư dân thành phố Hải Thành, đã bị cảnh sát đánh đập và thẩm vấn sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 2021, ông Bạch bị bắt trong khi đang ghé chơi nhà một học viên khác ở thành phố An Sơn, cách gần 50 km. Ba cảnh sát đã khống chế ông và đưa ông tới đồn công an Phồn Vinh. Bởi ông Bạch từ chối trả lời câu hỏi, phó đồn trưởng đồn công an là Ngô Thuần Tùng đã giữ chặt ông vào ghế và liên tục tát vào mặt ông. Khi Ngô thấm mệt, ông ta lệnh cho một cảnh sát trẻ hơn tiếp tục đánh đập ông Bạch. Ngày hôm sau, viên cảnh sát này đã kéo ông Bạch tới phòng vệ sinh và dùng một vật cứng đập vào đầu ông. Khi cảnh sát tra hỏi chiếc túi ở trong cốp xe hơi của ông là của ai, ông Bạch nói, ông không biết có chiếc túi ở trong xe ông. Bởi không hài lòng với câu trả lời này, Ngô lại tiếp tục đánh đập ông. Sau đó, ông Bạch thấy cảnh sát thay đổi biên bản thẩm vấn. Khi ông yêu cầu xem nó, cảnh sát không để ông xem. Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 1, mỗi ngày, cảnh sát đã gọi từ 2 đến 3 cuộc điện thoại cho vợ ông Bạch. Họ cũng gọi điện cho anh vợ của ông. Cả hai người nghi ngờ rằng cảnh sát đang cố gắng thu thập thêm thông tin để buộc tội ông Bạch, nên họ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Vào ngày 4 tháng 2, cảnh sát lại gọi điện cho vợ ông Bạch và nói với bà rằng vụ bắt giữ chồng bà đã được phê chuẩn và họ đã chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát Lập Sơn. Vào ngày 19 tháng 2, luật sư của ông Bạch đã đi tới trại tạm giam số 1, thành phố An Sơn để gặp ông. Các lính canh rất thô lỗ và không để cho họ gặp nhau. Lính canh tuyên bố rằng trước khi diễn ra phiên tòa, họ không cho phép bất kỳ ai gặp ông Bạch. Công tố viên đã trả lại vụ án của ông Bạch cho cảnh sát vì thiếu chứng cứ. Cảnh sát đã từ chối thả ông và đang cố gắng ngụy tạo thêm bằng chứng chống lại ông. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, bị xe xúc tuyết đè qua chân hai lần vẫn vô sự. Sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2020. Hôm qua vừa có một trận tuyết lớn, nhưng hôm nay trời khô ráo và lạnh, nhiều người đều ra ngoài đường để tận hưởng ánh nắng mặt trời. Đầu giờ chiều, một chiếc xe xúc tuyết cỡ lớn đang xúc tuyết trên phố phía trước trạm xe buýt. Lúc đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi đang đi xe đạp qua đường. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng động rồi nhìn thấy người phụ nữ cùng chiếc xe đạp bị ngã xuống đường phía sau chiếc xe xúc tuyết. Chân của bà vẫn mắc vào chiếc xe đạp, bà đang tìm cách rút chân ra khỏi đó nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe xúc tuyết đi lùi, cán đè qua bắp chân trái của bà. Sau đó chiếc xe lại tiến về phía trước, một lần nữa đè qua bắp chân của bà. Nhiều người qua đường đã nhìn thấy cảnh tượng đó và đều kinh sợ. Người lái xe không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi có người hô lớn rằng anh lái xe đè lên người khác rồi. Anh giật mình ngẩn người một lúc rồi vội vàng nhảy xuống xe, chạy ra phía sau. Khi nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất cùng với chiếc xe đạp bị đè nát dưới chân, anh vô cùng hoảng sợ. Người phụ nữ nói, hãy giúp tôi đứng dậy. Một người qua đường nói, đừng di chuyển, chân của bà ấy có lẽ bị thương rất nặng rồi, hãy gọi cứu thương. Người phụ nữ nói, tôi vẫn ổn, hãy giúp tôi đứng dậy. Người lái xe sợ hãi nhưng vẫn cẩn thận kéo bà đứng dậy. Bà đứng dậy rồi bước thử vài bước chậm rãi, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Một số người vỗ tay và nói, không thể tin được, chiếc xe xúc tuyết đè qua chân bà ấy hai lần, xe đạp cũng bị cán nát, vậy mà chân của bà ấy vẫn ổn. Đám đông nghe thấy bà trấn an người lái xe, đừng lo, anh thấy đấy, chân của tôi vẫn ổn, tôi sẽ không trách anh đâu, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó bà nói với mọi người đang tập trung quanh đó, sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt và phải suy nghĩ cho người khác trước trong mọi tình huống. Mọi người đều thấy sự việc vừa xảy ra, tôi không sao cả, tôi được bảo hộ. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho bản thân và cho cả người khác. Vậy mà một môn tập tốt như vậy lại bị đàn áp tàn bạo bởi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người xin hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khi các bạn gặp hiểm nguy, niệm chín chữ này có thể giúp các bạn bình an. Tôi nghe thấy mọi người nói, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật thiện lương. Nếu việc này xảy ra với người khác, họ không bòn rút tiền của người lái xe mới là lạ. Tôi cũng nghe thấy có người nói với bà, đừng ngây thơ nữa, hãy đòi anh ấy bồi thường đi. Có người nói, hôm nay tôi đã chứng kiến một việc khó tin, chiếc xe đạp bị đè nát nhưng chân của bà ấy lại không sao cả. Quả là thần kỳ, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không thể tin được. Có người vỗ vai người lái xe và nói, anh may mắn đấy, nếu là người khác thì đã bắt anh bồi thường rồi. Người lái xe vô cùng cảm động và hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sau đó, nhiều người qua đường đi về phía người phụ nữ và hỏi xin tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và bùa hộ thân. Có người còn nói sẽ giúp bà phân phát tờ rơi và bùa hộ thân. Trong khi mọi người đang vui vẻ đọc tài liệu chân tướng và trầm trồ ngắm tấm bùa hộ thân, bà ấy đã lặng lẽ rời đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.